chấp trưởng thần quyền, chương 296-1, để quỷ đến mở máy thưởng, gocchuyenaudio.com, Diệp Dương Thành nói, trong tủ lạnh chắc có thịt bò tươi, tự lấy đi. Diệp Dương Thành nói xong mặc kệ Nhung Cầu xoay tròn tròng mắt đen láy chừng hắn. Diệp Dương Thành chạy vào nhà vệ sinh, chốc lát sau vang tiếng nước chảy. Gặp chủ nhân vô trách nhiệm, Diệp Dương Thành chán nản buồn rầu nhanh chân chạy hướng tủ lạnh trong nhà bếp. Nhung Cầu đứng thẳng hai chân mở cửa trên tủ lạnh, thò đầu to vào ngậm một khối thịt bò tươi. Nhung Cầu cứ nằm sấp bên cửa tủ lạnh tự ăn sáng. Bình thường Diệp Dương Thành ngồi trên sofa hay được Triệu Dung Dung tiểu thương yêu tử xoa vai bóp chân cho, đói hay khát kêu một tiếng là có ăn uống dâng tận họng. Lúc này bên cạnh Diệp Dương Thành không có ai, chuyện gì đều phải tự mình làm. May mắn trên đời này có thứ gọi là nhà hàng, nếu không Diệp Dương Thành nghi ngờ hắn sẽ phải mời bảo mẫu. Với tay nghề của Diệp Dương Thành, tự mình nấu ăn có tạo ra thuốc độc hay không thật là vấn đề cần nghiên cứu. Diệp Dương Thành dắt Nhung Cầu đi ra cửa, một tay cầm dây xích chó, tay kia bưng cái hộp màu xám bạc. Diệp Dương Thành đến bãi đổ xe, mở cửa xe cho Nhung Cầu leo lên ghế sau. Diệp Dương Thành ném cái hộp xám bạc vào ghế phụ lái, hắn ngồi xuống ghế tài xế, khởi động xe lái đi tòa nhà văn phòng đường Hoàn Thành Tây. Cùng lúc đó, phân xưởng số 2 của công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Sáng Công nghiệp Viên Dương Thành hội quỹ từ thiện, tức là nhà xưởng phía đối diện gần đây mới ký hợp đồng. Lúc này khu vực sản xuất chống chải đang có một đoàn công nhân bận rộn lột bao bọc hộp gỗ chứa các thiết bị máy móc ra, đặt ở vị trí đã định sẵn. Nhân viên kỹ thuật sẽ đến thử thiết bị, có đông người nhưng ai làm việc nấy tiến triển suôn sẻ. Đỗ Nhuận Sinh đứng trước thiết bị sản xuất dây chuyền mới chỉnh xong đang vận động. Các công nhân bận rộn, tuy đã là mùa đông lạnh nhưng trên trán Đỗ Nhuận Sinh toát mồ hôi hột. Đã gần một tháng từ lần trước Diệp Dương Thành sắp xếp ra lệnh. Đỗ Nhuận Sinh mượn danh nghĩa thân bằng bạn tốt đặt hàng số lượng nhiều với nhiều công ty sản xuất điện gia dụng, lục tục nhận được sản phẩm hợp cách. Tuy rằng lợi nhuận gần như bằng không nhưng ít ra bảo đảm hợp đồng đơn đặt hàng thuận lợi hoàn thành. Đỗ Nhuận Sinh cho rằng dễ dàng giải quyết công việc, chỉ chờ đầu xuân sẽ duỗi tay duỗi chân tiếp tục phát triển. Đỗ Nhuận Sinh không bao giờ ngờ ngay lúc mọi chuyện sẵn sàng thì sáng hôm nay, gã mới đi làm không bao lâu liên tục nhận mấy chục cú điện thoại, toàn do giám đốc công ty điện khí tự mình gọi. Tất cả tìm Đỗ Nhuận Sinh chỉ để đặt hàng. Trời ơi đất hỡi, giờ phải làm sao đây? Đỗ Nhuận Sinh không biết. Nếu là trước khi công xưởng mở rộng chắc chắn Đỗ Nhuận Sinh từ chối ngay. Dù Đỗ Nhuận Sinh biết đây là các khách hàng Diệp Dương Thành, Diệp Tổng thông qua các loại thủ đoạn kéo tới thì gã vẫn sẽ từ chối. Bởi vì công xưởng không có quy mô sản xuất lớn như vậy, nhận đơn hàng chẳng khác nào tìm đường chết. Nhưng bây giờ công xưởng vừa mới mở rộng, mắt thấy năng lực sản xuất gấp 200% ban đầu, những giám đốc gọi điện thoại tới. Quan trọng hơn bọn họ muốn ký hợp đồng cung ứng, thời gian ngắn nhất là 5 năm, cung ứng đơn một nhà. Đỗ Nhuận Sinh không biết Diệp Dương Thành chút thuốc mê gì cho mấy giám đốc này, gã biết một điều là nếu công ty nhận những đơn đặt hàng, năm sau công xưởng có mở rộng gấp đôi cũng không cần lo cục. gocchuyenaudio.com, diện cung lớn hơn cầu, lãng phí tài nguyên. Vấn đề ở chỗ bây giờ sắp hết năm, thiết bị giữa xe mới chỉ vừa gom đủ, thậm chí không điều chỉnh thử. Có thiết bị, có nguyên liệu nhưng không có công nhân thì phải làm sao? Bởi vì vấn đề này làm Đỗ Nhuận Sinh rối rắm, nhức óc. Nếu Đỗ Nhuận Sinh nhận đơn hàng, công ty ứng đối qua đợt cung hàng ban đầu, việc tiếp theo chỉ ngồi chờ thu tiền. Nhưng một khi nhận hàng mà không thể cung cấp sản phẩm, điều này chẳng những làm ảnh hưởng lớn đến danh dự công ty, số tiền bồi thường cũng không nhỏ. Nếu không nhận, lần này là mấy chục giám đốc liên lạc với Đỗ Nhuận Sinh, nhân vật có uy tín danh dự trong ngành điện khí Ôn Nhạc huyện. Đỗ Nhuận Sinh không biết Diệp Dương Thành làm sao móc nối được với bọn họ, gã chỉ biết một khi từ chối, sau này muốn có cơ hội như vậy sẽ khó hơn lên trời. Một bên là kế hoạch bước nhảy xa chịu mạo hiểm lấy bánh lớn. Một bên là không phiêu lưu nhưng năm sau không đủ đơn đặt hàng. Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, đặc biệt trước góc ngoặt, dù là ai đều sẽ chù trừ, rối rắm khi quyết định. Lúc này Đỗ Nhuận Sinh vừa yêu vừa hận Diệp Dương Thành. Yêu hiệu suất kiếm đơn hàng nhiều kinh khủng của Diệp Dương Thành, hận hắn ở chỗ không biết rõ tình trạng công ty thế nào mà kéo nhiều đơn hàng như thế, làm Đỗ Nhuận Sinh phát điên. Trong khi Đỗ Nhuận Sinh một mình thẫn thờ trước thiết bị sản xuất dây chuyền, một kỹ thuật viên trong nhà máy vừa cởi bao tay vừa đến gần gã. Đỗ Tổng, đêm nay sẽ chỉnh thử xong hết các thiết bị. Kỹ thuật viên nói, nếu mọi chuyện thuận lợi ngày mai phân xưởng có thể thuận lợi bắt đầu sản xuất. Đỗ Nhuận Sinh ngây người nghe. À, Đỗ Nhuận Sinh cười khổ nói. Bắt đầu sản xuất khỉ gì? Thiếu công nhân xưởng trầm trọng thì làm sao hoạt động? Kêu quỷ đến mở máy à? Nghe Đỗ Nhuận Sinh thuận miệng than vãn, kỹ thuật viên kinh ngạc hỏi. Thiếu công nhân, kỹ thuật viên cười an ủi. Gần cuối năm đa số công xưởng đều gặp tình huống này, có thiết bị không công nhân. Nhưng ta nghe nói có một nghề có lẽ sẽ giúp được công ty, mặc dù giá tiền sẽ cao. Mắt Đỗ Nhuận Sinh sáng lên. Đỗ Nhuận Sinh vội hỏi. Là nghề gì? Kỹ thuật viên thốt ra danh trừ Đỗ Nhuận Sinh hoàn toàn xa lạ. Đội đặc công đơn hàng. Chú ý đến vẻ mặt Đỗ Nhuận Sinh ngơ ngác, kỹ thuật viên bổ sung thêm. Tức là một đám người chuyên môn hợp thành đội vào cuối năm, chỗ nào cần người là bọn họ nhào vào nơi đó, vội vàng hoàn thành đơn hàng cho công xưởng. Nhưng giá không ít, mỗi ngày công tác nhiều nhất 10 tiếng, bao cơm trưa và bữa tối. Tiền lương hàng ngày của đội trưởng đội đặc công trên 500 khối tiền, đội viên thì viên 200 một ngày, tiền lương tính theo ngày, có thể kêu bọn họ tùy thời rời đi. Tức là đội nhận tiền làm hàng. Nghe giải thích xong Đỗ Nhuận Sinh ngộ ra. Đội đặc công, nghe tên làm người ta tưởng tượng. Sao, người có thể liên lạc với đội nhận tiền làm hàng này sao? Vừa lúc một đồng hương của ta tháng này từ chức nhà máy cũ tham gai một đội đặc công. Nhân viên kỹ thuật cười nói. Tối hôm qua lúc uống rượu nhắc đến chuyện này, nếu công ty cần thì ta liên lạc với hắn ngay, để xem có thể mời đội trưởng đến không. Đỗ Nhuận Sinh trầm ngâm một lát sau gật đầu, nói. Cái này, cũng được. Đỗ Nhuận Sinh kêu nhân viên kỹ thuật đi liên lạc với đội trưởng đội. Góc chuyện audio.com, đặc công, tuy xem tiêu chuẩn giá tiền lương của đội đặc công cu ói cùng kết quả là lợi nhuận thấp nhất nhưng không đến mức bị lỗ vốn. Cách chương.